là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Văn Yên. Tiếp đó là câu chuyện truyền thanh tình chị em sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn về những lợi ích của bảo hiểm y tế gia đình. Cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái vừa thẩm định tài liệu giáo dục địa phương lớp 6 trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nội dung giáo dục địa phương lớp 6 gồm những vấn đề cơ bản về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, hướng nghiệp, chính trị, xã hội, môi trường của tỉnh Yên Bái. Cụ thể hóa thành 8 chủ đề, bao gồm vùng đất Yên Bái từ thời tiền sử thế kỷ 10, truyền thuyết, truyện cổ tích, âm nhạc, truyền thống tỉnh Yên Bái, trang phục dân tộc ở Yên Bái, văn hóa ẩm thực Yên Bái, các nghề truyền thống, biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai ở Yên Bái, nghĩa vụ tôn trọng bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng ở Yên Bái. Qua chương trình giáo dục địa phương lớp 6 nhằm bảo tồn phát huy những giá trị văn hóa truyền thống lịch sử của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh, hướng tới mục tiêu xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển. Tại hội nghị, các thành viên hội đồng thẩm định đã đóng góp ý kiến và bổ sung chỉnh sửa nội dung tài liệu giáo dục địa phương, đảm bảo tính chính xác, khoa học phù hợp, thẩm mỹ, đặc biệt mang giá trị giáo dục cao để Yên Bái có tài liệu giáo dục địa phương lớp 6 hoàn chỉnh, kịp thời đưa vào giảng dạy tại các trường học trên địa bàn tỉnh trong năm học 2021-2022.
Năm 2021, huyện Trạm Tấu phấn đấu trồng mới 200 ha cây khoai sọ. Đến nay, nhân dân các xã đã trồng được 212 ha, vượt 12 ha so với kế hoạch. Xác định đây là loại cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao, nên ngay khi được giao chỉ tiêu, các xã đã vận động bà con nông dân chuẩn bị đất và chủ động nguồn giống để trồng. Hiện nay, huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo ngành chức năng và chính quyền các xã tiếp tục vận động bà con thực hiện tốt quy trình chăm sóc đối với cây khoai sọ, tiếp tục tận dụng đất trống để trồng khoai sọ ở vụ tiếp theo.
Huyện Văn Chấn vừa tổ chức hội nghị triển khai đề án trồng 400 cây mắc-ca sen chè tại 5 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Huyện Văn Chấn hiện có trên 4.500 hectare chè các loại, sản lượng chè búp tươi hàng năm ước đạt trên 4.500 tấn. Tuy nhiên, việc phát triển sản xuất kinh doanh chè còn gặp nhiều khó khăn, năng suất hiệu quả kinh tế chưa cao. Do đó, huyện Văn Chấn đã khảo nghiệm trồng cây mắc ca, sen cây chè, bước đầu đã cho hiệu quả khả quan. Qua đánh giá, đa số diện tích cây mắc ca được trồng từ năm 2011 đều sinh trưởng và phát triển tốt, một số diện tích đã bói quả. Dự kiến thu nhập bình quân 1 hectare đạt từ 40 tới 50 triệu đồng. Đến năm 2025, huyện Văn Chấn sẽ trồng trên 400 hectare cây mắc ca sen chè.
Nhằm giúp những hộ nghèo đặc biệt khó khăn cải thiện điều kiện về nhà ở, góp phần ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội, hiện nay huyện Lục Yên đang tích cực huy động các nguồn lực để hỗ trợ làm, sửa chữa nhà ở cho các hộ trên địa bàn. Năm 2021, huyện Lục Yên có 24 hộ nghèo đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ nhà ở với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng, trong đó làm mới 19 nhà, sửa chữa 5 nhà. Mức hỗ trợ hộ làm mới 50 triệu đồng, hộ sửa chữa 25 triệu đồng. Để giúp các hộ nghèo có nhà ở, huyện Lục Yên sẽ huy động mọi nguồn lực. Đẩy mạnh công tác, giám sát, kiểm tra đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nhà ở cho các hộ, đảm bảo đúng thời gian và tiêu chí đã đề ra.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, huyện Văn Yên đã kích hoạt lại 30 chốt tự quản, 421 tổ nhóm tự quản phòng chống dịch COVID-19 tại hơn 2.000 thành viên, gồm trưởng thôn, tổ dân phố, công an viên, thôn đội trưởng và các đoàn thể. Các tổ tự quản đã tuyên truyền vận động các hộ, cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch COVID-19, rà soát các trường hợp từ nơi khác về địa phương, giám sát các trường hợp tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà và biến động về nhân khẩu trên địa bàn. Kịp thời phát hiện thông báo cho chính quyền, cơ sở y tế những trường hợp phải cách ly, giám sát y tế và có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh. Nhờ đó, đến nay, huyện Văn Yên đã rà soát được 105 trường hợp F1, 22 trường hợp cách ly tập trung, 82 trường hợp cách ly tại nhà, 9 trường hợp theo dõi sức khỏe tại nhà. Việc duy trì hoạt động của các chốt, tổ, nhóm tự quản trên địa bàn huyện Văn Yên đã phát huy được hiệu quả rõ rệt trong việc nâng ý thức phòng chống dịch của người dân, đóng góp tích cực vào việc ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng.
Triển khai thực hiện đề án đô thị thông minh, đến nay trên địa bàn thành phố Yên Bái đã lắp đặt 158 camera tại 58 điểm, trong đó có 8 điểm giám sát giao thông, giúp các lực lượng chức năng có thêm kênh thông tin hiệu quả để tăng cường công tác quản lý, tổ chức giao thông và xử lý các vi phạm giao thông. Tình trạng vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn còn diễn ra thường xuyên trên địa bàn thành phố khi vắng bóng lực lượng chức năng, nhất là các lỗi như đi ngược chiều, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, đi không đúng phần đường, chạy quá tốc độ. Chính vì thế, với 8 điểm được lắp đặt camera trên các tuyến đường giao thông trọng điểm, thuộc địa bàn thành phố Yên Bái. Các hành vi vi phạm đều được hệ thống camera giám sát ghi và chụp lại. Sau khi xác minh các vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ in gửi thông báo về địa chỉ của chủ phương tiện vi phạm để xử phạt theo quy định. Dự kiến đến cuối tháng 7, dự án sẽ tiến hành chạy thử nghiệm toàn bộ hệ thống. Sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, hệ thống camera giám sát giao thông sẽ hỗ trợ rất nhiều trong việc giám sát ghi hình ảnh, trích xuất phần ghi hình, phân tích xác định những hành vi vi phạm giao thông phục vụ phạt nguội, gồm các lỗi vượt đèn vàng, đèn đỏ, chèn vạch, lấn làn đường, rẽ phải khi có đèn đỏ, vượt tốc độ quy định. Qua đó sẽ hỗ trợ đắc lực cho lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, huyện Văn Yên đã triển khai các giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng, giúp người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp, ưu tiên cho vay vốn chính sách, trang bị kiến thức, tạo sự đa dạng về sinh kế để nâng cao thu nhập. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của toàn huyện ngày càng giảm, đời sống người dân không ngừng được nâng lên. Ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Là hộ nghèo được sự quan tâm của các cấp các ngành, năm 2018, gia đình ông Đặng Hữu Phượng ở thôn Làng Mới, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên được hỗ trợ làm nhà ở theo chương trình 167, hỗ trợ chăn nuôi bò và trên 1.000 bầu quế giống. Ngoài ra, ông còn tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật về chăn nuôi trồng quế do xã phối hợp tổ chức. Có vốn, kỹ thuật trong tay, ông đã mạnh dạn phát triển kinh tế tổng hợp. Nhờ đó, cuộc sống ổn định, gia đình ông phấn đấu đến hết năm 2021 sẽ thoát nghèo. Ông Đặng Hữu Phượng, thôn Làng Mới, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên nói. Gia đình tôi là hộ nghèo, những năm qua được Đảng và Nhà nước hỗ trợ về nhà ở, công trình nước sạch, hỗ trợ về giống quế. Đến nay thì cuộc sống của gia đình tôi đã dần ổn định, nên hết năm 2021 gia đình tôi sẽ xin thoát nghèo, dành nguồn lực để giúp đỡ các hộ khó khăn hơn. Đại Sơn là xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên với trên 90% dân số là đồng bào dân tộc Dao. Những năm qua được sự quan tâm của các cấp các ngành, các chương trình 135 của chính phủ hỗ trợ cây con giống, hỗ trợ máy móc, công cụ phục vụ sản xuất, chuyển đổi ngành nghề, tạo điều kiện cho trên 400 hộ vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng dư nợ trên 17 tỷ đồng. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của xã năm 2020 giảm còn 6,3%. Năm 2021, xã phấn đấu hỗ trợ 27 hộ thoát nghèo và trong 5 tháng năm 2021, được sự quan tâm của Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái và các phòng ban của huyện đã giúp 17 hộ nghèo về vốn, đất đai, nhân lực, mua cây con giống để phát triển kinh tế. Và xã phấn đấu đến hết năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3%. Ông Lý Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Sơn, huyện Văn Yên cho biết.
Chúng tôi tập trung chính vào kinh tế đồi rừng, rồi thì phát triển chăn nuôi. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đưa một số cái chính sách như là nghị quyết 69 của Hội đồng nhân tỉnh để hỗ trợ phát triển các cái mô hình kinh tế như chăn nuôi, trồng trọt, tạo mọi cái điều kiện tốt nhất về các cái cơ chế chính sách để giúp cho các cái hộ nghèo này thoát nghèo.
Bị tai nạn lao động hơn 10 năm nay nên cuộc sống của gia đình anh Nguyễn Văn Cường ở thôn Tân Thịnh, xã An Thịnh, huyện Văn Yên rất khó khăn. Năm 2019, được hỗ trợ 50 triệu đồng từ vốn giải quyết việc làm để đầu tư vào trồng quế. Nhờ chịu khó làm ăn, đến nay gia đình anh đã dần ổn định. Anh Nguyễn Văn Cường, thôn Tân Thịnh, xã An Thịnh, huyện Văn Yên nói.
Tôi bị tai nạn hơn chục năm nay rồi. Gia đình tôi cũng rất khó khăn. Vợ tôi thì có hai con nhỏ. Được sự giúp đỡ của thôn và của xã. Bây giờ có muốn chủ trương của nhà nước thoát nghèo, gia đình tôi cũng cố gắng thoát nghèo.
Ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Thịnh, huyện Văn Yên cho biết.
Và đối với Đảng ủy địa phương thì trong thời gian tới thì tiếp tục là chỉ đạo các cái thành viên trong ban chỉ đạo phối hợp cùng với cơ sở và đặc biệt là đến các gia đình rà soát thêm là cái sự thiếu hụt để tạo ra một cái điều kiện hỗ trợ các cái chính sách kịp thời để cho các cái hộ nghèo có cơ hội để thoát nghèo trong năm 2021.
Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Văn Yên giảm còn 2,61%. Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, năm 2021, huyện Văn Yên đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban ngành, đoàn thể, cấp ủy chính quyền các xã thị trấn triển khai thực hiện, theo dõi giúp đỡ các hộ nghèo trên địa bàn với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện năm 2021 xuống còn 2,15%, tương đương giảm từ 757 hộ nghèo, trong đó có ít nhất 100 hộ tự nguyện thoát nghèo. Đồng thời phân công các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy trực tiếp giúp đỡ 23 hộ là gia đình người có công thoát nghèo và các cơ quan đơn vị trên địa bàn giúp đỡ 60 hộ vươn lên thoát nghèo. Trong 5 tháng năm 2021, huyện đã triển khai thực hiện các chính sách thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững như đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội ở các xã vùng cao đặc biệt khó khăn, hỗ trợ cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tham gia các mô hình sinh kế, phát triển ngành nghề, dịch vụ và phát triển sản xuất nhằm tạo việc làm, thu nhập, góp phần giảm nghèo nhanh bền vững. Hỗ trợ cho trên 3.000 học sinh là con hộ nghèo, cận nghèo với kinh phí gần 2 tỷ đồng. Gia hạn cho trên 2.000 người có thẻ bảo hiểm y tế với kinh phí trên 130 triệu đồng. Hỗ trợ làm nhà ở cho 68 hộ với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng. Tạo điều kiện cho trên 1.000 hộ nghèo vay vốn với tổng dư nợ gần 65 tỷ đồng. Hỗ trợ tiền điện cho trên 3.400 hộ nghèo, gia đình chính sách với số tiền trên 1,1 tỷ đồng. Chi trả trợ cấp cho các đối tượng trên 10 tỷ đồng. Đặc biệt đã có 6 cơ quan của tỉnh phụ trách giúp đỡ 135 hộ nghèo thoát nghèo. Với nhiều giải pháp tích cực cùng với sự nỗ lực vươn lên của người dân, đến nay toàn huyện Văn Yên đã có 382 hộ nghèo có khả năng thoát nghèo, đạt trên 50% kế hoạch năm. Bà Lã Thị Liền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Huyện xác định việc giúp đỡ, tạo nguồn vốn vay, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, đào tạo nghề, tìm kiếm công ăn việc làm, tiêu thụ sản phẩm cho người dân, hỗ trợ về y tế, giáo dục sẽ là các giải pháp cơ bản, bền vững. Bên cạnh đó thì năm nay huyện cũng sẽ tiếp tục huy động nguồn xã hội hóa để làm nhà cho các hộ nghèo còn khó khăn về nhà ở. Cùng với đó thì cái công tác tuyên truyền thì tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức khác nhau để dần dần thay đổi nhận thức, tư duy, cách nghĩ, cách làm trong bộ phận nhân dân. Đặc biệt là khơi dậy ý thức tự lực tự cường, khát khao vươn lên thoát nghèo bền vững.
Trong thời gian tới, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan, các xã thị trấn rà soát các hộ nghèo, cận nghèo, xác định rõ nguyên nhân dẫn đến nghèo để có giải pháp giúp đỡ, đồng thời lồng ghép các chương trình dự án để giúp hộ nghèo phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng với các đối tượng để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện. Người dân tham gia bảo hiểm y tế vừa thể hiện trách nhiệm của mình để thực hiện luật, đồng thời để được hưởng những chính sách của nhà nước về hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế, được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh. Tham gia bảo hiểm y tế còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, mình vì mọi người vì mình. Bảo hiểm y tế đã trở thành chiếc phao cứu sinh cho rất nhiều trường hợp không may bị ốm đau, tai nạn, bệnh tật, tránh lâm vào tình trạng đói nghèo. Vậy tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình có những lợi ích gì, quyền lợi ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Tình chị em.
Cha mẹ mất sớm, anh Phúc được bà Hiền, người chị ruột thương yêu chăm sóc từ tấm bé đến lúc trưởng thành. Dựng vợ, xây tổ ấm cho anh Phúc xong, bà chị lại chia cho em một nửa diện tích đất đai, vườn tược để các em có cuộc sống riêng tư thuận lợi. Duy chỉ có cuốn sổ hộ khẩu, có lẽ do tâm lý và tình cảm gia đình nên bà không tách. Anh Phúc là lao động tự do, công việc không ổn định. Vợ chỉ canh tác thuần nông nên kinh tế gia đình có lúc xuống gần sát ngưỡng hộ cận nghèo. Kinh tế khó khăn lại thường xuyên va chạm tiếp xúc với bà chị chồng cao tuổi, khó tính nên chị Hậu, vợ anh Phúc luôn tỏ ra khó chịu, so đo, tính toán thiệt hơn.
Cái họng của tôi nó lại có vấn đề rồi. Cứ thay đổi thời tiết một tí là lại dở chứng.
Anh xem đi mà khám bệnh rồi uống thuốc ngay đi, chứ để muộn ấy là lại sưng to, phát sốt lên thì khổ đấy.
Ừ, tôi cũng đang định sáng nay sẽ vào viện khám. Nhưng mà để tôi kiểm tra lại cái thẻ bảo hiểm y tế đã. À may quá, tháng tới mới hết hạn mình ạ.
Anh phải mua bảo hiểm y tế tiếp ngay đi nhé. Thời buổi dịch dã, Covid cô veo rình rập thế này thì bảo hiểm y tế là quan trọng hàng đầu đấy.
Ừ thì mọi năm công ty vẫn mua cho. Còn năm nay công ty phá sản, không biết sẽ mua bảo hiểm y tế như thế nào nữa đây.
Ừ nhỉ, không biết là mua tiếp hay mua mới nhỉ. Thôi để em chạy sang hỏi bác Thắm, bảo hiểm là biết ngay mà.
Là đại lý bảo hiểm xã hội của xã, bác Thắm thường xuyên nhiệt tình giải đáp các chính sách về bảo hiểm y tế, cũng như giúp đỡ mọi người dân trong xã mua bảo hiểm y tế một cách thuận lợi. Hôm nay nhận lời giúp bà Hiền, bác sang nhà anh Phúc. Vừa vào đến cửa thì chị Hậu cũng bước ra.
chào cô chú. Mà hình như cô Hậu đang định đi đâu đấy hả?
Dạ, cháu chào bác ạ.
Ôi, may thế. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Cháu đang định chạy sang hỏi bác tí việc đây ạ.
Dạ, cháu mời bác ngồi uống nước ạ.
Ừ, bác cảm ơn. Thế cô định sang tìm tôi có việc gì nào?
Dạ, cháu muốn hỏi bác về bảo hiểm y tế của nhà cháu ạ.
Ừ,
năm nay anh ấy thất nghiệp ở nhà thì phải mua bảo hiểm y tế thế nào hả bác?
Ờ, thì anh ấy lại tham gia cái bảo hiểm y tế hộ gia đình. Có vấn đề gì đâu cháu.
Thế có nghĩa là phải mua cho tất cả mọi người trong nhà ạ?
Ừ.
Anh Phúc, thế anh đã tách sổ hộ khẩu chưa?
Tách cái gì mà tách? Nhà chỉ có hai chị em sống chung. Từ trước đến giờ, tự dưng đòi tách sổ hộ khẩu là thế nào?
Thì có gì đâu. Ra ở riêng tách khẩu là chuyện bình thường. Anh cứ ngại ngần, làm mọi việc khó xử. Đã ra riêng thì mọi giấy tờ đều phải tách bạch, không còn dính dáng gì đến nhau, tránh phiền phức.
Chị Hiền nuôi anh từ nhỏ tới lớn, cho anh ăn học, rồi hỏi cưới em cho anh làm vợ. Từ lúc gian riêng đến giờ, đất đai vườn ruộng, chị cho vợ chồng mình gần hết. Bây giờ chị sống có một mình, mà em đòi tách khẩu, thì còn gì là tình nghĩa chị em nữa hả?
Thì chị em vẫn là chị em. Tách khẩu thì có ảnh hưởng gì đến tình chị em? Sao anh cứ phải lăn tăn? Tách khẩu rồi ấy, thì vợ chồng mình vẫn chạy qua, chạy lại, chăm sóc chị ấy bình thường cơ mà. Có phải tách xong là ân đoạn nghĩa tuyệt đâu mà anh cứ phức tạp vấn đề lên nhỉ? Bác Thắm, bác thấy cháu nói có đúng không ạ?
Sao đang chuyện bảo hiểm y tế lại nhảy sang cái chuyện tách khẩu là thế nào? Bây giờ vợ chồng anh chị phải nói rõ cho bác hiểu. Sao suốt bao năm sống yên ổn, không tách, giờ bỗng dưng một hai đòi tách hộ khẩu là thế nào?
Dạ, vợ chồng cháu vất vả lắm bác ạ. Hơn một năm nay, vì dịch Covid, công ty thì phá sản. Anh Phúc nhà cháu thì thất nghiệp ở nhà.
Ừ.
Tiền đã không có, lại còn nay ốm mai đau.
Ừ.
Cuộc sống của cả nhà chỉ trông chờ vào cái chút hoa lợi, ít ỏi từ ruộng vườn. Thằng cu nhà cháu ấy, lại vào tuổi ăn tuổi học.
Ê, cái đó thì có liên quan gì đến cái tách khẩu đâu hả cháu?
Dạ, vì túng thiếu nên trước đây chỉ mỗi nhà cháu làm ở công ty là mua bảo hiểm y tế thôi. Cháu khỏe thì không cần. Còn thằng cu dưới 6 tuổi có nhà nước lo. Năm nay dịch bệnh phức tạp, cháu lại đang có em bé. Thằng cu thì cũng vào lớp 1 nên cháu định mua bảo hiểm y tế cho cả nhà bác ạ.
À, là ra thế. À, giờ thì tôi hiểu rồi. Tại cái quy định tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình chứ gì.
Đấy, cái quy định ấy làm khó nhà cháu quá. Chẳng hiểu cái ông nhà nước nghĩ gì mà bảo hiểm y tế cũng ép mua cả hộ. Cứ như trước đây, ai thích thì mua. Có phải tốt hơn không?
Thế này nhá. Trước hết ấy, các cháu phải hiểu là khác với các loại hình bảo hiểm khác. Bảo hiểm y tế là một hình thức bảo hiểm nhân đạo, tương trợ cộng đồng, lấy số đông, bù số ít, là đóng góp khi lành để dành khi ốm. Trước đây đa phần chỉ những ai có nhu cầu khám chữa bệnh mới tham gia bảo hiểm y tế. Chính vì vậy, nhà nước đã có thêm cái quy định này để khắc phục những tồn tại ấy. Các cháu cứ thử nghĩ xem nhá. Một thẻ bảo hiểm y tế có giá trị vài trăm nghìn đồng. Nếu chỉ có người bệnh tham gia thì đi khám chữa bệnh một vài lần là hết. Phần còn lại, chẳng lẽ nhà nước cứ phải bù mãi thì đất nước làm sao phát triển được hả?
Cháu hiểu rồi. Tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình trước mắt là để chia nhỏ chi phí khi rủi ro, đau ốm giữa những thành viên trong gia đình, phải không bác?
Đúng rồi. Các cháu nên biết là bảo hiểm y tế hộ gia đình hết sức có lợi cho người dân. Khi cả nhà cùng tham gia thì người thứ hai, thứ ba, thứ tư chỉ đóng lần lượt bằng 70, 60, 50%. Mức đóng góp của người thứ nhất, còn từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% người thứ nhất thôi. Cháu có hiểu không?
Ôi, như vậy hộ càng đông càng có lợi bác nhỉ?
Chính xác. Ví dụ như năm nay mức đóng bảo hiểm y tế của người thứ nhất nhé, trong gia đình khoảng hơn 800.000 đồng, thì người thứ hai chỉ phải mua với giá hơn 560.000. người thứ ba giảm xuống còn tầm trên dưới 480.000. Đến người thứ tư chỉ còn phải đóng 400.000. Nếu còn người thứ năm tham gia thì mức đóng lại giảm xuống chỉ còn có hơn 300.000 thôi đấy.
Thế thì cũng tiết kiệm được khá khá đấy bác nhỉ?
Thì nhà nước đề ra chính sách này để khuyến khích mọi người mua bảo hiểm y tế hộ gia đình mà lại... Mà này, tới đây ấy, Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động, giúp người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công tiện lợi này dễ dàng, nhanh chóng nhất. Người dân đi khám bệnh chỉ cần điện thoại thông minh là giải quyết được tất. Bây giờ trở lại vấn đề nhà cháu. Hai vợ chồng cháu muốn mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình nhưng lại không muốn tham gia cho bá Hiền nên mới đòi tách khẩu chứ gì.
Chị cháu một thân một mình, thu nhập từ vườn tược, thoải mái sống khỏe. Chỉ có vợ chồng cháu là khó khăn vất vả thôi bác ạ. Chồng cháu năm nay không có việc làm nên bây giờ thêm một đôi trăm với chúng cháu cũng là cả một vấn đề đấy ạ. Cái khó nó bó cái tình. Thôi cũng đành chịu vậy bác ạ.
Cái đó có khó gì đâu. Hai vợ chồng sang bá Hiền bảo bá đưa tiền mua bảo hiểm y tế là xong.
Làm thế sao được hả bác? Chả nhẽ thằng em sức dài vai rộng thế này mà lại không mua được cho bà chị cái thẻ bảo hiểm y tế mấy trăm nghìn bạc hả bác?
Mấy trăm nghìn một người, cộng thêm cả nhà mình, sơ sơ cũng phải vài triệu chứ ít gì. Mà có phải chỉ riêng cái khoản này đâu, còn bao nhiêu thứ phải đóng góp liên quan đến nhân khẩu trong sổ hộ khẩu nữa cơ chứ.
Thôi tôi hỏi thật nhá, anh chị không có tiền để mua bảo hiểm y tế cho bá hay là không muốn mua?
Dạ...
Thật ra ấy, hôm nay tôi sang gặp vợ chồng anh chị cũng là vì cái chuyện này đây.
Ôi giời ơi, chắc là chị cháu lại rêu rao, nói xấu cháu với cả làng rồi đấy mà. Nói thật với bác ấy, cháu là người cam chịu, chứ phải đứa khác ấy, thì đã chẳng tanh bành lên từ lâu rồi ấy. Đấy, bác xem, người kiểu gì mà ăn uống cũng khó khăn, nói thì dai như đỉa ấy, làm cái gì cũng chậm chạp, mà chỉ làm theo ý mình thôi. Nhớ nhớ quên quên, lúc nào cũng kể công, hồi xưa tao nuôi thằng Phúc thế này, tao chăm thằng Phúc thế kia. Không biết chừng ấy, mai kia chị ấy còn đuổi chúng cháu đi để chiếm hết gia tài ấy chứ nị.
Này, cô ấy nói cho biết điều một tí nhá. Nhờ chị Hiền vun vén, hỗ trợ bao nhiêu mới có được ngày hôm nay, sao cô không kể? Bây giờ chị có tuổi hơi khó tính một tí, phải biết lựa chứ.
Chẳng có ai rêu rao nói xấu vợ chồng anh chị hết nhá. Đấy là cháu tự nghĩ, tự nói thôi. Phúc, chả nhẽ cháu đã quên hết rồi sao? Bố mẹ cháu chết sau vụ tai nạn thảm khốc, chỉ còn lại hai chị em ruột côi cút. Chị Hiền tần tảo chăm bẵm nuôi nấng cháu từ tấm bé nên người. Đất đai, nhà cửa, ruộng vườn, tất cả cơ ngơi này đều do một tay chị ấy gây dựng. Thời con gái, thấy chị cháu xinh xắn, lại chịu thương chịu khó, nên có nhiều đám ngấp nghé lắm. Nhưng vì thương em, chị cứ dùng rằng rồi ở vậy đến già. Hy sinh cả tuổi thanh xuân, cả hạnh phúc riêng vì em. Thằng Phúc, được như hôm nay, thì chút lòng thơm thảo của anh chị với bá Hiền có là bao. Thôi, không nói nhiều nữa. Bác đưa cho anh chị cái này đây.
Cái gì đây bác?
Cứ cầm đi rồi thấy.
Thẻ bảo hiểm y tế của ở đây hả bác?
Thì cứ xem rồi anh chị khắc thấy.
Có tên vợ cháu này, Nguyễn Thị Hậu, sinh ngày 15 tháng 4 năm 1970. Và còn có cả tên cháu nữa này, Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1965. Còn cả thẻ thằng Đức nhà mình này, toàn thẻ mới mình ơi. Ở đâu ra thế hả bác Thắm?
Còn ở đâu ra nữa. Tuần trước bá Hiền nhờ tôi mua rồi chuyển cho nhà anh chị. Vì đợt này bác ấy về quê dự đám giỗ họ và xây lại từ đường nên có lẽ phải vài tháng mới lên.
Ôi giời, Có khi ba ấy muốn tham gia bảo hiểm y tế, nhưng theo quy định nên bắt buộc phải mua cho cả nhà cháu đấy thôi.
Này, cháu nói thế là phụ lòng tốt của bá Hiền đấy. Chị các cháu là người cao tuổi, đã có nhà nước lo nên không cần phải mua bảo hiểm y tế. Hôm trước qua nhà bác chơi, chị ấy bảo thằng Phúc ấy mất việc lại hay đau ốm. Cái hậu thì bầu bí lại chưa có bảo hiểm y tế, nên nhờ bác mua hộ bảo hiểm y tế cho cả nhà cháu. Như là của để dành phòng khi đau ốm. Từ trước tới giờ, lúc nào chị ấy cũng lo lắng, cũng muốn điều tốt cho các cháu. Chị ấy muốn các cháu ở riêng là cho vợ chồng cháu có không gian riêng tư, thoải mái hơn, không phải sớm chiều lo cho chị ấy. Mọi thứ tốt đẹp chị ấy đều dành cho vợ chồng cháu hết. Làm gì có cái chuyện âm mưu chiếm tài sản chứ.
Dạ, đúng là vợ chồng cháu không hiểu hết tâm tư của chị cháu, nên có lỗi nhiều quá. Chị nghiêm khắc, cháu lại cứ nghĩ chị ghét em sâu. Cháu, bác ơi, cháu...
Thế bây giờ còn đòi tách sổ hộ khẩu nữa không? Thôi, mấy hôm nữa chị Hiền về, hai vợ chồng mình sang thăm và cảm ơn chị ấy nhá.
Đúng rồi, chị cháu tuổi cao, sống một mình, nên hai đứa phải qua lại, quan tâm, động viên thường xuyên hơn đấy nhá.
Dạ, vâng.
Các cháu phải nhớ là không gì bằng tình ruột thịt.
Dạ.
Này, mấy cái thẻ bảo hiểm y tế mới sang tháng là sử dụng được rồi đấy nhá.
Dạ, vâng, cháu cảm ơn bác ạ.
Không có
gì đấy.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, hạ tầng viễn thông của các doanh nghiệp đã được đầu tư xây dựng cơ bản khá đồng bộ. Riêng trạm thu phát sóng di động BTS hiện nay trên cả nước có hàng trăm nghìn trạm BTS phủ khắp cả nước, chủ yếu thuộc sở hữu của 5 nhà mạng là Viettel, VNPT, Mobile Phone, Vietnam Mobile, Gtel. Để nâng cao hiệu quả của hệ thống hạ tầng viễn thông, tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch số 512 về chia sẻ dùng chung cơ sở tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2021-2022 theo chỉ thị số 52 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Chuyên mục Khoa học và Đời sống hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Yên Bái bước đầu triển khai dùng chung cơ sở hạ tầng viễn thông.
Địa bàn tỉnh Yên Bái hiện có 1.006 trạm BTS phủ sóng khắp địa bàn tỉnh, chủ yếu tập trung tại các khu vực trung tâm của các huyện, thị, thành phố, nhất là trong khu vực đông dân cư. Nhiều vị trí xây từ 2 tới 3 cột BTS, dây co đan xen vào nhau gây mất mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, theo đánh giá, công tác quản lý xây dựng hạ tầng viễn thông, thụ động còn nhiều hạn chế, nhất là đối với các cơ sở hạ tầng dùng chung cư, các nhà trạm viễn thông, cột anten, cột treo cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm. Điều này không chỉ làm giảm hiệu quả đầu tư, gây khó khăn trong công tác phát triển, xây dựng hạ tầng của doanh nghiệp viễn thông mà còn ảnh hưởng không tốt đến môi trường và sự an toàn của người dân. Để bước đầu giải quyết vấn đề này, thực hiện chỉ thị số 52 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tăng cường chia sẻ ứng dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch số 512 ngày 19 tháng 4 năm 2021 về chia sẻ dùng chung cơ sở tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2022. Theo đó, Sở yêu cầu các doanh nghiệp thống nhất ưu tiên tối đa việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông thụ động giữa các bên trong việc triển khai, phát triển cơ sở tầng mạng viễn thông. Việc dùng chung cơ sở tầng trên cơ sở phù hợp với quy hoạch kế hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông của tỉnh, phù hợp với quy hoạch mạng lưới của các doanh nghiệp sở hữu cơ sở tầng phải sắp xếp tối ưu loại thiết bị trên cột anten để bố trí vị trí tối ưu nhất có thể cho doanh nghiệp khác có nhu cầu sử dụng chung, đàm phán với chủ cho thuê mặt bằng để đảm bảo cho phép doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng được lắp đặt thiết bị thu phát sóng, thuận lợi cho việc vận hành khai thác trong suốt quá trình sử dụng. Bên cạnh đó, việc thực hiện sử dụng chung cơ sở tầng phải đảm bảo thống nhất trong thỏa thuận hợp tác, hợp đồng nguyên tắc ký giữa các bên. Trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ đẩy mạnh quản lý chặt chẽ việc xây dựng phát triển cơ sở tầng kỹ thuật viễn thông theo quy định, thực hiện thẩm định, chấp thuận sự phù hợp với quy hoạch đối với việc đầu tư xây dựng cơ sở tầng kỹ thuật viễn thông, thụ động cũng như chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp viễn thông thực hiện kế hoạch dùng chung và thực hiện kế hoạch tối ưu, thanh thải, chỉnh trang, bó gọn, hạ ngầm cáp viễn thông để tăng cường mỹ quan, an toàn và tối ưu hóa dung lượng, tải trọng cáp để có thể chia sẻ, sử dụng chung hệ thống cống, bể cáp, cột treo cáp theo kế hoạch tại khu vực thành phố Yên Bái, khu vực trung tâm các huyện thị xã và các khu vực có yêu cầu cao về mỹ quan theo đúng thông tư 20 ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.